Phật tử hoạt động trong lĩnh vực xử lý một lĩnh vực vốn dĩ nhiều cạnh tranh và nghiêm khắc, đã có không ít trường hợp các đặc biệt với nhau do ganh tị hoặc mâu thuẫn đã dùng phương pháp thương yến buồn ngại để tác động vào tâm của đồng nghiệp khác, gây ra nhiều khổ đau và mất mát. Xin thầy giải thích về hiện tượng này và phương pháp hóa giải và hoàn thiện tâm trong Phật pháp. Xin cảm ơn câu hỏi của vị.
Theo Phật giáo đó, bùa ngải và thư yếm là không có thật, mà là tác dụng tâm lý đó, của cái lời tuyên bố không thật đó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người là có thật. Nó là một thức hù dọa, một cái vũ khí chiến tranh tâm lý đó. Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó, khi hai tòa nhà thương mại cao nhất của Mỹ bị sụp đổ, nền tài chính của thế giới đó bị khủng hoảng lớn, chính quyền của Hoa Kỳ bao gồm đứng đầu cao nhất đó là George Bush cho đến là Barack Obama đã phải bỏ ra vài tỷ đô la truy tìm Osama bin Laden trên toàn cầu, và cuối cùng đã đủ điều được chung khủng bố này bằng cái hoạt động mà tình báo đặc biệt. Nếu bùa ngải thứ yếu là có thật đó, thì chính phủ Hoa Kỳ chẳng phải tốn nhiều tiền đến thế, chỉ cần thuê những ông thư yếm thôi. Và nguyên tắc thư yếm là đòi hỏi là gì? Phải có tấm ảnh. Ngày nay trang mạng Facebook, Twitter và những cái trang mạng xã hội rất là nhanh, rất là nhiều, người ta bày tỏ cảm xúc mình trên trang mạng mà, ta để hình ảnh ăn cơm cũng để lên, là trang tiếp cũng để lên, người ta thích trưng bày ra, thích được người khác biết về mình. Thì nếu thư yếu có thật đó, thì cái việc thư yếu này sẽ làm cho chính phủ Hoa Kỳ tiết kiệm được ít nhất đó, là mỗi năm như vậy là 10 tỷ đô la cho hoạt động gián điệp, triệt tiêu các lực lượng khủng bố. Ngày nay đang nặng nhất là ngoài Pakistan đó thì còn có IS, nhà nước Hồi giáo tự xưng, kẻ thù của Mỹ và liên minh của Mỹ trên toàn cầu. Năm 1998 đó, sau khi đăng ký khoa học tiến sĩ triết học, chúng tôi quay trở về Việt Nam để học chùa Giác Ngộ sau 4 năm đi học. Lúc đó thì có một Phật tử lâu năm của chùa đó bị bệnh, chúng tôi đến thăm và mới nói rằng là trong những Phật tử đồng đạo đấy có một người đã thư yếm bà. Chúng tôi hỏi vì sao mà bà nói thế, và trả lời là tôi mới đi ông thầy giải bùa ở Long Thành, ông ấy nói tôi như thế này nè, trong cái nhóm mà bạn bè của bà đó, cái bà nào mà ốm ốm ít nói làm đầm đầy lì đó phải là tác giả. Nghe lời phán như đinh đóng cột đó đó, bà ấy so lộ lại các mối quan hệ xã hội của mình và nhận ra là đúng nè, có một bà ốm ốm làm đầm đầy lì ít nói mà cách đây một tháng là hai người không chơi với nhau nữa. Bà ấy đổ thừa đổ dồn hết tất cả các cái nỗi khổ điện thoại của bà ấy cho cái bà ốm ốm đó. Quan sát sắc diện và cái mô tả về cái đau mà bà ấy đang gặp đó, bằng kinh nghiệm của người học đông y 3 năm từ năm 84 đến 86, chúng tôi biết rằng là bà này bị bệnh gan đó. Nó đã tạo ra những cái rối loạn trong cơ thể đó, rồi cộng với cái niềm mê tín đó làm cho người ta tin một cái thông tin vốn có thật, tức là tạo ra một nỗi hãm oan cho cái người mới vừa cắt đứt quan hệ xã hội với mình. Chúng tôi đã khuyết thức một con trai của bà đó, đưa bà đến cái khoa gan của bệnh viện Chợ Rẫy, mà trong đó chúng tôi có một người bác sĩ bạn thân, và khi khám và phát hiện ra bà ấy là bị sơ gan, những cái rối loạn thay đổi ở trong cái giai đoạn đó, nó làm cho cái cá tính bảy bị thay đổi theo. Sau khi uống thuốc điều trị khoảng nửa tháng bảy bết, thì từ đó bà không có cảm giác là trong bụng của mình đó, nó có cái da trâu nè chị Thư, không có cái bùa nào nó ém trong đó, không có cái lửa lam trong đó nữa, như đó hết. Đó là phần lớn người ta sử dụng cái cơ chế tưởng để bơm phòng mà cái chức năng của bùa phép và thư yếm, còn bố không có thật. Bùa lỗ ban, bùa năm ông, bùa miên, người ta đau bụng thổ nhiều lắm. Nếu những cái loại đó có thật đó, thì tại sao những nhân vật này đó không chịu đi thư kiến IS, nghĩa là khủng bố mà làm cho cả thế giới này phải sợ hãi, và sống mất cái lương tâm, mất nhân tính đó. Có lẽ là trong các tổ chức khủng bố trên toàn cầu từ trước đến nay thì IS thuộc về cái nhóm là nguy hiểm nhất, tàn ác nhất. Thì đó, nói tóm lại đó, để sống được hạnh phúc thì theo quan điểm của Phật đó, chúng ta cần phải xa lánh các loại thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đọc bóng, thầy bùa ngải. Hãy dùng trí tuệ để đánh giá mọi vấn đề và giải quyết nó một cách kịp thời, thì mọi nỗi khổ niềm đau đó trước sau gì đó cũng có thể kết thúc mà. Vấn đề còn lại là nỗ lực có đúng cách không. Cái đó trong thương trường, quan trọng là chúng ta đừng xem nó là chiến trường. Thì xem chiến trường đó, thì mặc nhiên chúng ta đã ngộ nhận và xem những người đầu tư cùng một cái dòng sản phẩm với mình đó là kẻ thù của mình. Và do đó chỉ cần một cái cuộc tâm lý chiến của người nào đó nói rằng là ông A bà B đây là kẻ thù của mình đó, thư ý mình đó, thì có cái cơn nhận thức của chúng ta bắt đầu trỗi dậy rồi. Và những cái ngộ nhận từ nhận thức đó, đó nó có thể dễ dàng quán quýt theo như là bóng không rời hình, âm vang không thắt được con tim. Trong nhiều năm qua chúng tôi thường thách đố bất cứ ai thư yếm giỏi đến chùa Giác Ngộ tự thư yếm thầy Diệm Từ mà chưa thấy ông nào xuất hiện, thì có thật đâu mà xuất hiện, có xuất hiện cũng không làm được. Không phải muốn giết một người nào cũng được là nào đó là có thể giết được đó, còn cái nghiệp chung, nghiệp riêng nhận thức được như thế đó, thì chúng ta sẽ không còn sợ chết, không còn sợ hãi nữa. Cái sợ lớn nhất là sợ chết thôi. Mà khi mình hiểu là chết không phải là hết, chết là tiếp tục tái sinh, thì không sống ở kiếp này chúng ta tiếp tục sống ở kiếp sau đó, có sao đâu. Từ đó đó, mọi lời hăm dọa gây sợ hãi đó, nó không làm cho chúng ta là bỏ cửa chừng, hoảng hốt, lo lắng, căng thẳng. Do đó mình vẫn tiếp tục sống hạnh phúc là trong những nỗ lực chân chính mà mình đã cao. Xin được cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.